tướng nó là sắp hành. Đầy nước chúng ta tướng nó sắp hành, liền có bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, tạo giả. Tôi nhắc là khi mà chúng ta tụ vào cái sắp hành này là chúng ta sẽ thấy cái bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, tạo giả. Tức là ta biết ta hành, mà ta hành pháp gì, và ta cảm thọ được cái pháp hành đó. Đó. Tôi biết, tôi đương nói pháp, và tôi đương nói về Phật pháp, được tôi cảm thọ rằng cái pháp của tôi nói đó là cái là Phật pháp, là sự truyền thừa của các cái bậc thánh tổ. Như vậy á, là tôi trụ vào cái không, tôi trụ vào cái hành pháp. Mà khi tôi đã trụ vào hành pháp đó, rõ ràng tôi có bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Thì bất cứ việc gì cũng vậy, khi mà mình thấy rõ cái thể chân thật của nó là vắng lặng, là thanh tịnh tâm sân, thì cái việc làm của mình á, lúc đó mới thật sự là từ bi. Bởi vì khi mà chúng ta thấy cái thể thanh tịnh tâm sân thì mình không tu vào, không tu vào ngã, không đứng trên một lập trường nào cả, không đứng trên một quan điểm nào cả. Nếu chúng ta cứ thủ về một lập trường hoặc là về một quan điểm, tức là lập tức chúng ta có cách chủ và khách. Như vậy thì không phải là chúng ta trị bệnh cho thuốc, mà chúng giữa con bệnh và ta là hai đối pháp với nhau, chứ không phải là trị bệnh cho thuốc. Trị bệnh cho thuốc là phải quán chúng sanh như hiện, phải quán hành pháp của ta như hiện, đó gọi là trị bệnh cho thuốc. Bởi vì tâm niệm của chúng sanh là theo duyên, mà thật thể của duyên lại là tánh không. Như vậy thì cái tâm niệm mà nó khởi ra vì duyên vì cảnh mà khởi ra thương hay là khởi ra ghét, thì cái việc khởi thương khởi ghét đó không phải là bản thể của tâm, mà chính là tâm sang duyên, tức là tâm theo duyên cảnh. Như vậy thì chúng ta thực hành hạnh từ bi, nhưng mà dùng cái ngôn ngữ của thế gian, dùng pháp thế gian, chúng ta nói rằng chúng ta đã thực hành hạnh từ bi. Hoặc là dùng ngôn ngữ của thế gian, chúng ta nói rằng chúng ta với cái tinh thần vị tha vô ngã. Nhưng chúng ta cũng biết rằng cái chữ vị tha đó chẳng có ai để mà vị tha. Cái chữ vô ngã đó là ngủ dây, không cần gì phải nói vô ngã. Đó. Tức là khi chúng ta vừa mở miệng ra nói cái câu là tư, có cái tinh thần vị tha vô ngã, thì lập tức ta phải có cái ý niệm tàm quý, tức là hổ thẹn. Hổ thẹn là còn cái lập trường, còn cái quan điểm. Nếu tôi dùng lập trường quan điểm, nó trở thành một cái phương tiện để dẫn đạo, thì nó là khác. Mà tụ vào cái quan điểm đó để dẫn đạo, thì lập tức có ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Để tôi nhắc lại để cho các vị thấy rằng khi tôi dùng cái từ đó, tức là chúng ta đã có mục đích, chúng ta đã có mục tiêu, và chúng ta đứng ở một vị trí nào đó để nhắm đến cái mục tiêu đó. Chúng ta đạt đến cái mục đích đó thì rõ ràng chúng ta có chỗ đến đi, có cái chỗ khứ lai, mà đã là có khứ lai là không phù hợp vào cái chỗ như lai. Cho nên khi mà chúng ta hành pháp vẫn nói có khứ lai, vẫn nói có cái đầu tiên và cái gọi là cuối cùng. Nhưng mà chúng ta biết cái đầu tiên thì chẳng có cái nào đầu tiên cả,
Nhưng mà cái cuối cùng của nó cũng chẳng có chỗ nào gọi là cuối cùng cả. Nếu chúng ta chặn lại thì chúng ta phải lập ngôn là đầu tiên và cuối cùng. Đó là cái chặn khoảng. Bởi vì ta biết rõ các pháp là vô thủy, các pháp là vô chung. Nếu chúng ta muốn biết mạng sống của ta từ vô thủy kiếp đến bây giờ thì là biết từ lúc chúng ta đang khởi động, lúc mà chân trần giao thoa với nhau thì chúng ta phát khởi niệm gì, thì ngay chỗ đó gọi là vô thủy, tức là không đầu mối. Và phát khởi đó chúng ta có nắm bắt được không? Sự phát khởi đó chúng ta có nắm vững là chúng ta khởi rơi vào địa ngục đạo hay là ngã quỷ đạo hay là xuất sanh đạo, hay là chúng ta khởi đó rơi đi vào chỗ Bồ Tát đạo, chúng ta khởi đó rơi vào thanh văn như giác đạo. Như vậy thì cái vọng khởi của ta đó, cái đó gọi là vọng, là hư vọng. Tại sao ta biết nó là hư vọng? Bởi vì cái khởi này nó không có cội nguồn, nó là vô thủy vô chung, là không có cội nguồn. Thì như vậy khi ta biết vọng rồi thì ta không tiến vào cái vọng đó, thì lập tức cái phát thành đó của chúng ta là phát thành cái bậc vô thượng chân đẳng chân giác. Đã rồi tôi nhắc lại để các vị khi mà đọc tới cái phần này, pháp là bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là vô thượng chánh đẳng giác, do chẳng có ngã, chẳng có nhân, chẳng có chúng sanh, chẳng có thọ giả, từ tất cả các thiện pháp được tức là đức vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng mà thiện pháp đó là gì? Thiện pháp là một cái danh xưng đối với cái bất thường. Một cái danh xưng đó là danh xưng đối đại, là dựng các thế gian để mà nói. Còn cái chỗ tận cùng của cái nói đó là bậc ngôn ngữ. Cho nên khi chúng ta nói rằng đây là thiện pháp thì chúng ta cũng biết đây là lập ngôn để dựng lập một xã hội. Và khi ta dựng lập một cái xã hội đó thì chúng ta dựng những thiện pháp như vậy, tức là ta dựng lập một cái xã hội an lành, ta dựng lập một cái xã hội hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc vĩnh cửu thì nó không nằm ở trong những cái định kiến. Cái hạnh phúc vĩnh cửu không phải là chúng ta trụ vào cái gọi là cái tự kiến của chúng ta, tức là chúng ta vẫn còn ở trong nhà lửa tam giới. Thứ nhất là vật chất, thứ hai là tình cảm, và thứ ba là tư tưởng. Như vậy chúng ta vẫn còn nằm trong cái phạm trù của đấu tranh tam giới, tức là còn vật chất trói buộc, còn tình cảm trói buộc, và vẫn còn tư tưởng để trói buộc. Và đó là hành pháp của chúng ta không phải là hành pháp của bậc vô thượng chân đẳng như vậy. Và như vậy về sau khi mà chúng ta hoằng pháp thì chúng ta thấy ở những cái quan điểm nào, ở những lập trường nào mang một cái định kiến, thì chúng ta biết đó là pháp hành không phải là thiện pháp mà là bất thiện pháp. Tôi tụ vào thánh giả đó là ác pháp, tôi tụ vào địa vị của Bồ Tát đó là ác pháp. Đó không phải là pháp của bậc vô thượng chân đẳng chân giác. Tôi nhắc thêm để trước tôi đây giải qua cái đó là này cái bồ đề, nếu trong tâm thiên đại thiên thế giới của các ngọn núi tu như chúa dùng bảy báu nhân hợp bằng những ngọn núi đó, từ ấy về ấy mang ra bố thí, hoặc có người đem kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn tay kệ thọ trì đọc tụng vì người khác mà giảng nói, thì phước đức của người này đối với cái người bố thí mà bảy tham bố thí bảy bán như vậy á, thì đối với người trước đó thì người này tâm nhìn người kia không bằng một, tâm nhìn muôn ức phần cho đến dùng toán số thí dụ cũng không thể nào so sánh được. Thì như vậy ở đây tôi đã nói rằng nếu trong tam thiên đại thiên thế giới có như ngọn núi tu như ta dùng bảy báu nhóm hợp bằng những ngọn núi đó, tức là trong tam thiên đại thiên thế giới có số lượng ngọn núi tương đương lớn, mà nếu những ngọn núi đó mỗi ngọn núi đều là bảy báu, rồi đem cái bảy báu trong cõi tam thiên đại thiên thế giới đó để đem ra bố thí cho tất cả mọi người, thì đó là một người đầy đủ phước đức, và người đó được kết luận là người có phước đức rất lớn. Nhưng nếu đem so sánh với một người chỉ cần đặt cái kinh Kim Cang này một bài kệ chừng bốn câu thôi, thì phước đức của cái người tụng một bài kệ này, rồi nếu đem so sánh với phước đức của người mà dùng báu trong tam thiên đại thiên để bố thí, thì phước đức của người dùng báu không thể nào sánh kịp với phước đức của cái người chỉ cần đập bốn câu kệ. Cho nên ở đây nói rằng, nếu có người đem kinh Bát Nhã Ba La Mật này chỉ cần bốn câu kệ rồi thọ trì rồi đập tụng rồi vì người khác mà nói, thì phước đức của người này đối với cái người mà đem bảy báu đó để mà bố thí đó, thì cái người kia không bằng một trong một trăm phần, không bằng một phần, kể cả trăm nghìn muôn ít phần, nếu dùng toán số để thí dụ thì cũng không thể nào mà nói là so sánh được. Thì như vậy thì tôi ở đây cái phần kinh này muốn nói vậy, tức là tôi chỉ cần lửa thông được bốn câu kệ ở trong kinh này, hiểu được bốn câu kệ ở trong kinh này và thọ trì đặt tụng rồi vui người khác mà nói, như vậy thì kinh này là vậy rồi, tức là chỉ rõ về vạn pháp tánh không. Nếu ta chỉ cần hiểu được hai chữ tánh không thì đem so sánh với một người đầy dẫy của báu trong tam thiên đại thiên thế giới mà đem ra bố thí cho tất cả người khác thì rất phước đức rất lớn. Nhưng mà so với cái người chỉ cần hiểu triệt được hai chữ tánh không, dùng hai chữ tánh không này vừa thọ trì vừa giảng nói cho người khác nghe, thì phước đức của người sau này nè, phước đức của người giảng nói này không có thể nào so sánh được. Tại sao vậy? Là tại vì vạn pháp là tánh không, trụ vào bảy của đâu, trụ vào tiền bạc, trụ vào các cái cơ sở vật chất, trụ vào các cái vấn đề tình cảm, trụ vào các cái vấn đề của tư tưởng, đem tất cả những cái đó, dù cả tam thiên đại thiên thế giới này là của đâu, thì nó cũng vẫn bị cái định lực vô thường cày nát. Nhưng mà nó bị cái định lực vô thường cày nát, nó cũng chỉ là cái việc bình thường thôi. Nhưng mà không rõ cái thực thể của tất cả các pháp đó, đều không có tự tánh. Nếu ta ôm giữ những cái pháp mà như là hữu pháp, như là tân dưới đất nước, như cảnh tâm mộng, như ảnh tâm vương, những cái thứ đó là ảnh tâm vương, là cảnh tâm mộng, là tân dưới đất nước, nắm bắt những thứ đó, thì thà là nắm bắt hư không còn có thể khả dĩ rồi. Như vậy chúng ta trụ vào những cửa báu, trụ vào thân tướng như hiện, trụ vào những cái cửa báu như hiện, để chúng ta cho nó là có, để chúng ta cho nó là có phước đức, vân vân, thì tất cả những cái đó chỉ có những kẻ vô minh mới nắm bắt như vậy. Còn những bậc có trí tuệ, chúng ta biết rõ vạn pháp là tánh không, thì cái người mà ôm giữ những tư tưởng như họ đến như không kia, thì dù có tiểu lần hay có vô lượng vô số lần mà nắm giữ như vậy, thì không bằng một người đã vỡ lẽ được các pháp là tánh không. Đó thì tôi nhắc như vậy để quý vị thấy là không thể nào trong số thí dụ được. Cũng như người bị nhắm mắt thấy hư không này có nhiều hoa đốm, bị nhắm mắt cho nên nhìn hư toàn cõi hư không là hoa đốm, và người ta cho rằng tôi đã thấy nhiều hoa đốm trong hư không, và anh là người không thấy gì hết, từ khi mà nhỏ thuốc rồi mắt của họ đã chữa lành rồi, phải những hòa đám đó. Lúc mà họ tụ họ chấp, họ nói rằng tinh hư không đầy dẫy ở đám đó. Bây giờ những hòa đám đó nó đi đâu, đi tới chỗ nào, đến ở chỗ nào? Đó thì tôi nhắc cái phần đó để cho các vị thấy rõ về cái vấn đề ví dụ về phước đức. Cho nên ở đây nói rằng, hạt có người đem kinh Bát Nhã Ba La Mật này cho đến bốn câu kệ vân vân, họ tùy đặt tụng vì người khác mà nói, thì phước đức của người này đối với người trước trăm phần, người chưa chẳng bằng một, trăm nghìn muôn ức phần, cho đến trăm số thí dụ cũng không thể nào so sánh được. Thì trong cái phần kinh nào cũng vậy, thí dụ như bây giờ các vị tụng kinh Địa Tạng cũng có cái phần của câu đó. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa cũng có phần nói rằng dù cho tạo tội hơn núi cả, đó nè, trong kinh Pháp Hoa đó có cái bài là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba chữ. Nó nói là vài ba hạt. Tại sao vậy? Tại vì nói như Pháp Hoa tức là nói đến diệu pháp. Mà khi nói đến diệu pháp thì phải có Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật trước cái đã. Tức là anh muốn biến cái pháp của mình thành pháp diệu, trước nhất là anh phải là được bậc trí tuệ siêu xuất. Không phải là tụ vào cái thánh hay là cái phàm, không phải là tụ vào cái tốt hay là cái xấu, không phải là tụ vào cái ngon hay là cái dở. Bây giờ tôi nói tôi làm cái pháp bất diệu, tề nấu cơm ngon, tề nấu cơm dở thì không cho nấu, nấu ngon thì cho có nấu, nhưng mà nấu ngon thì có người ăn được, có người ăn có không được. Bây giờ tôi nói diệu, tức là tôi nói làm sao mà người không có người nào ăn mà chê cái cơm của tôi nói đó, đó là diệu. Ngon tôi còn không dính mắt, dở tôi còn không dính mắt, mà cơm tôi là diệu. Diệu tức là nó vượt thoát cả thánh phàm, diệu tức là vượt thoát cả sanh tử, diệu tức là nó vượt thoát cả hâm, nghĩa là coi như là phiền não và bồ đề, đó là diệu. Hỏi anh có phiền não không? Chẳng phải phiền não. Hỏi anh có bồ đề không? Chẳng phải bồ đề. Đó là diệu. Cho nên nghĩa là coi như là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp tài ba. Để trước tôi đã kể câu chuyện rồi đó. Tức là tôi đặt vào, người ta đặt vào một câu ở trong kinh Pháp Hoa là nói rằng lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trần mày phóng màu quang. Tôi đặt như vậy đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng lâm tấn giữa trần mày phóng màu quang, soi xét một muôn tám nghìn cõi phương đông, trên soi tới trời hữu đảnh, dưới soi tới thấu địa ngục a tỳ. Tôi nghĩ rằng khi chưa Đức Thế Tôn, mà nếu có cái tướng lâm tấn giữa trần mày mà soi như vậy, thì bữa nay bổn sư của tôi không những có tướng lòng tính mà là còn có tướng lòng đạo. Tức là như vậy tôi đặt một câu là tôi hiểu rất là uyên thâm, Phật pháp như vậy rất là uyên thâm. Tướng lòng tính dễ chẳng mày xoay suốt một muôn tám nghìn cõi thiên đâm, tức là cái hành pháp diệu, mà hành pháp diệu tức là soi rọi được tất cả cái tinh thần thức tư tưởng anh đang suy nghĩ gì, khởi lên sự khinh mạng, anh có nhìn thấy là anh đương khởi một niệm khởi khinh mạng hay không? Lấy cái gì để soi thấy rõ là anh vừa phát khởi một niệm khinh mạng? Lấy cái gì soi? Tức là phải lấy tri kiến như là trí tuệ
siêu việt. Như vậy thì đó là tướng lâm tấn như chân mây. Niệm khởi, khi mà khởi ra rồi thì đó là có tướng. Mà tướng đó là tướng tâm sáng. Niệm khởi đó là niệm khởi tâm sáng. Niệm khởi đó là niệm khởi thanh tịnh. Niệm khởi đó không dính mắc ở bên này và bên kia. Lúc đó mới soi thấy sự rõ rệt của tâm thức. Sự rõ rệt của tâm thức anh khởi gì? Khởi khinh mạng hay là khởi kính phục? Hay là khởi lơ là ngơ ngơ ngáo ngáo? Anh có nhìn thấy trong lúc anh đi ngơ như thế này, tâm niệm của anh có phải chuyên nhất hay chưa? Hay là bây giờ là chỉ có một con ngựa được yên tương lại đây và cả một bầy ngựa đang chạy bậy? Tức là tâm vương ý mã. Nếu gọi là tâm vương ý mã, tức là tâm là con vương. Nếu con vương mà cho nó giữ chức bậc mã ôm thì dễ lắm, nó buộc yên cương nó cởi một con, còn nó cả một chân một bầy đương chạy bậy. Tại sao nó buộc yên cương nó cởi một con? Là bởi vì mắt của nó đưa chú nó nghe, tức là cũng giống như nó mà con cứ mang hai cái mạng che mắt vậy. Mắt đường chú nghe, mũi cũng đường chú nghe, lỗ tai cũng đường chú nghe, miệng cũng đường chú mà nghe. Như vậy thì rõ ràng một con ngựa đã được buộc yên cương do con khỉ nó ngồi chạy, còn nguyên nguyên một bầy chạy bậy. Tức là ngồi đây mà nghĩ chút nữa mình làm gì, trưa nay mình ở đâu, rồi mình đưa nghĩ cái gì, tư tưởng tưởng cái gì, là cả một bầy chạy bậy, chạy mà không biết chạy đi đâu, hết chạy ngõ này rồi chạy ngõ khác, hết con này tới con khác. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy rõ tư lâm tư giữa trần mày thánh quang là một niệm thanh tịnh, là một ý niệm thanh tịnh tinh sáng vượt thoát. Trong ý niệm thanh tịnh đó một hành tướng nó phù hợp với như. Hành tướng phù hợp với như mới thấy rõ tất cả sự rõ rệ của tâm thức. Anh tu hành theo kiểu gì được lên đến cõi trời hữu đẳng, anh nghĩa là hành pháp như thế nào, rồi xuống cái địa ngục A Tỳ khởi một niệm khinh mạng, anh rơi vào chỗ coi như chỗ của Atula. Anh khởi một cái niệm bực mình, anh có thể rơi vào xuất sinh đạo. Anh có nhìn thấy anh đương rơi vào xuất sinh đạo, anh đương có nhìn thấy anh rơi vào Atula đạo. Tâm niệm khởi có kiểm soát được hay không? Mình đã tu hành bao lâu, tu hành trong những ngày tháng như thế nào mà lại khi niệm khởi mà không biết khởi ra rơi vào cái đạo nào thì rõ ràng vô minh dày đặc. Khi anh biết rõ cái niệm khởi đó rơi vào đạo nào, một xuất địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, xuất sinh đạo, a tu la đạo, nhân đạo, thiên đạo, hoặc anh đi vào trong chỗ thanh văn đạo, dương giác đạo, bồ tát đạo, phật đạo, liệu trừ tất cả những đạo đó, anh có thể tụ vào đạo nào, anh sẽ chích vào đạo nào? Nếu anh chích vào bồ tát đạo hay là chích vào nghĩa là coi như là phật đạo thì rõ ràng anh vẫn vô minh và mê mịt ở trong sanh tử luân hồi. Chứ không phải là tôi khởi niệm là tôi đứng trên, tôi đứng tư từ cái quan điểm của tôi là Phật, tôi khởi niệm như vậy, rõ ràng anh vô minh rồi. Ngã tương, nhân tương, chúng sanh tương, lúc đó anh cũng có thể xoay suốt 18.000 cõi ở phương đông. Phương đông là dụ cho ánh bình minh xuất hiện, phương đông là dụ cho qua một đêm tâm tối rồi, mặt trời trí tuệ sẽ xuất hiện. Qua một cái vô minh điên đạo, từ lúc chưa gặp Phật Pháp, anh là một nghĩa là con như là anh có những cái tâm điên đảo ở ngoài thế gian, tự ngàn phủ tất, tự ngàn trở thành một bậc xuất thần thượng sĩ, anh bình minh như lế dạng ở phương đông. Tức là mặt trời trí tuệ đã mặt như vậy rồi, nhưng mà trí tuệ còn non kém, anh phải trải qua một sự nâng đất như ma ha bát nhã ba la mật, tức là phải đi là kim can bát nhã ba la mật. Lúc đó anh trí tuệ anh mới siêu việt, từ cái chỗ trí tuệ siêu việt đó anh mới bắt đầu hành xử và không thị và phi, tức là cứ không nói phải mà cứ không nói trái, tự bệnh cho thuốc. Đó là cõi thiền tịch quan tịnh độ, đó là soi xuất 18.000 cõi ở phương đông. Trên ta soi cõi hữu đẳng,
với ta soi thấu điện là có tùy, thì ta cũng biết rồi. Quy Phật đệ tử đã quy Phật rồi, nhưng trọn đời không quy y thiên thần, anh sai lên cõi tài hữu đảnh để làm gì? Một là đem thèm khát lên những cõi tài hữu đảnh sao? Do đó cho nên ngay từ câu mà quy y Phật, đệ tử đã quy y Phật, thề trọn đời không quy y thiên thần quỷ vật. Thế sao mà anh dẫn một tốt đi bà đen, bà điểm, bà chiếu, bà quẹo để tìm cái gì? Tức là rõ ràng là anh cũng thấy được cái đạo lý. Và khi mà gọi là Phật pháp không thấm, rồi khi mà đã thấm rồi thì anh biết đó là sao? Đó là tìm kiếm Như Lai, là thấy biết rõ về bản thể của vạn pháp là tánh không, hay hiện hành pháp diệu vô trụ vô chấp đó. Cho nên nghĩa là dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Vài ba hàng anh chỉ đọc có một câu thôi, nhưng mà anh biết cái đó là trung đạo đế. Anh đọc một câu mà anh biết đó là đệ nhất nghĩa đế. Cái câu mà tướng lâm tính giữa chừng mày, tại sao không nói trong mắt giữa như là bao thánh thiên, mà lại là nói tướng lâm tấn như chẳng mày? Bởi vì nếu anh nói con mắt giữa như ba thanh thiên thì đó là chỉ là người thế gian anh chỉ được hai nhãn thôi, là nhất nhãn và thiên nhãn. Còn trong khi đó người tu Phật anh còn có huệ nhãn, anh còn có pháp nhãn và anh còn có Phật nhãn. Tại sao anh lại chỉ cần phải có con mắt giữa thôi? Cho nên ở đây hành pháp của anh đầy đủ năm nhãn, bằng cách là lâm tấn, là nhẹ nhàng, là nhu nhuyễn, là tất cả những cái pháp rất là vi diệu, là uyển chuyển nhẹ nhàng nhu nhuyễn, trong đó ánh từ quan của đạo vô trụ vô chấp, cho nên gọi là giữa chẳng mày. Chứ là anh chỉ cần hiểu một câu thôi. Cho nên người ta không giải thích được, không giảng những cái bộ kinh điển đại thừa được, là bởi vì người ta không chuyên sâu. Mà khi người ta đã không chuyên sâu rồi đó, mà đây là mình là nhiệm vụ hoằng pháp đó, mà mình cũng không chuyên sâu như vậy, thì những bộ kinh điển đại thừa đó sau này nếu cái lớp của các ngài mà đã ra đi rồi, thì ngày các ngài chờ cái lớp nào để mà giảng những bộ kinh đó? Rồi nếu mình đã có cái hạnh nguyện xuất gia và cái hạnh nguyện của mình là độ sanh, tại sao vậy? Là coi như cái này là coi như là cái nghề của chàng, tại sao mình không thâm liễu tất cả những kinh điển đại thừa đó? Thí dụ tôi nói là trong đó có một câu: khi đó trời mưa hoa mạn đà, tôi nói xong cái bài pháp nè, khi đó trời mưa hoa mạn đà, vừa nói xong tôi nhìn thấy rõ trời mưa hoa mạn đà, hoa ma mạn đà, hoa mạng thù xa, hoa ma mạng thù xa, rải đêm trên tôi và cùng tất cả đại chúng. Tại sao ấy? Khi đó là lúc nào? Cái lúc mà bừng sáng ra những tư tưởng cao đẹp của bậc xuất tầng thượng sĩ, phát khởi những tư tưởng cao đẹp quý hơn những loài hoa, những cái danh hoa Ấn Độ. À, rồi anh nghĩ mạng thù xa, khi ấy trời mưa hoa mạng thù xa, làm như khi mà anh còn nhỏ. Anh đọc tới cái câu đó, anh cứ tưởng tượng như trên trời có cái hoa mạn thù xa, trên trời là trên chỗ nào? Trời mua hoa mạn thù xa, hoa ma mạn thù xa, té ra tới một lúc nào đó, anh đi tới cái vườn hoa đó, anh hỏi người ta hoa này hoa gì, nó dạ hoa này hoa mạn thù xa. Mạn thù xa đây, cũng kinh nó trên trời mà. Dạ không, kinh là lấy đất ví dụ chứ không dám lấy trời. Lấy cái gì ở dưới đất đó, ví dụ dễ hơn. Mà trời tức là tư tưởng thiện, như vậy là trong lòng của anh phát khởi ra những loài hoa quý, đó là hoa quý. Mà hoa quý trong lòng cũng như anh thắp cây nhang lên, không phải bằng mặt cưa, mà cũng không phải bằng bột, cũng không phải bằng cây tâm nhang đó, mà là giới hương, định hương, giữ quê hương. Ừ.
lúc bấy giờ,
nói vậy như trong kinh, lúc bấy giờ dùng một cây tâm nhang và một cái loại mạch cưa tung lên, mạch cưa rồi quyện quyện lại xê thành cái nhang tung lên để làm trang nghiêm cõi Phật và cúng dường cho Phật. Mạch cưa, nó hỏi mạch cưa loại gì?
Khi ấy trời mưa hoa, chúng tôi nghe đọc. Khi ấy trời mưa hoa, mạn đà hoa ma ha, mạn đà hoa, mạn thù xa hoa ma, mạn thù xa rãi trên đức Phật cùng đại chúng.
Tuyệt vời, đặt nghe tuyệt vời.
Vậy cái này anh đang nghe qua một lần thành nước cao tăng phi tích thương sĩ tích trần tăng ni phạm hạnh thanh nghệ cao thiền tinh giới quy toàn vẹn bờ hoang vàng tức biết còn đâu bí mật lời lệ chân giữ trắng chân đen nào những khổ không kề nghề diệu thưa ngôi xâm kinh thấm lãnh tam canh nguyệt thất tình đèn e soi giữa tâm đêm như thế những hàng thích tử tiên một loại cô hồn đằng chung. Thế vậy anh không có gian thấm, xâm kinh thấm lãnh tâm cánh nguyệt, thất tình đèn soi giữa bóng đêm. Nhưng mà bảo hoa vàng tức biết kinh còn đâu bí mật lời chân, giữ tánh chân đen nào những khổ không thể hiểu. Uổng quá, đại cũng chỉ bảo hoa vàng tức biết. Rồi anh tu theo cái kiểu đó với cái ước vọng, với cái ảo vọng như vậy. Thì một bên nữa là anh đạo tiến, một bên nữa là anh lão. Một lần phụng thanh tiên nhân áo nhẹ vũ khách mưa vàng trước châu làng huyện tu chân. Trong đậm đào eo nguyên dưỡng tanh bảo tâm hoa chưa tụ thiên tạo chẳng nhận ghi tên bảy tứ đại vô người thường địa nghệ phủ còn lưu mây lăng thương ơi lọt đang tráng ngạch chân lạnh bàn nghệ cung vương hoa gió lòng buồn như thế những hàng đạo sĩ quyền môn một loài cô hồn đằng nghệ chung. Nó cũng thứ là một thứ cơ hội hoa, tam hoa không tụ đỉnh, tinh khí thần không tụ, và định luật vô thường cho nên thiên tàu chẳng nặng ghi tên. Làm sao nó lại trường sinh bất tử đâu? Anh chỉ cần phải là đi vào giáo lý của nhà Phật, yên tâm về Phật Pháp, liễu sanh thoát tử. Chứ không thì nó nên hoàn toàn trở thành những cơ, những tâm lang thang, cầu thực, nó trở thành những cô hồn các đắng, mắc công phải cung lắm. Đó cho tôi nói nhắc để cho các vị thấy, chứ là coi như là liễu thâm được cái kinh điển. Mà muốn liễu thâm kinh điển, tức là anh phải thâm nhập bằng cách nào? Muốn thâm nhập bằng cách nào thì nhiều khi anh phải luôn luôn chuyên nhất, gọi là coi như là phải chuyên nhất, là lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm bằng cách nào để mình khai thấm cái chỗ liễu của mình đó. Ở trong cái bộ kinh này là mình phải thấy được cái nghĩa lý trong đó. Nếu đã thâm suốt được nghĩa lý trong đó thì mình mới gọi là mở tung cái kho tàng vô giá như lai tâm của mình. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao các ông cái bảo Như Lai có tư duy rằng ta sẽ độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh,
Này cái Bồ Đề, chứ khởi nghĩ như thế là vì sao? Thật không có chúng sanh Như Lai độ. Nếu có chúng sanh Như Lai độ thì tất yếu Như Lai sẽ có ngã, nhân chúng sanh thọ giả. Này tu Bồ Đề, Như Lai nói có ngã, ắt chẳng phải có ngã, mà người phàm phu cho đó là ngã. Này tu Bồ Đề, phàm phu đó Như Lai nói tức chẳng phải phàm phu, nên gọi là phàm phu. Phàm phu là ai? Phàm thánh là ai? Phàm thánh nó chỉ là danh từ để xác lập trong một sự sống. Thật thể của phàm và thật thể của thánh nó vẫn là tịch, nhân vẫn là ở trong cõi hư, hư không tịch, nhân vẫn là kia, chưa có một cái thực thể nào. Thì như vậy làm gì có độ vô lượng vô biên chúng sanh, làm gì có chúng sanh để độ? Như vậy thì ta chưa rõ được cái pháp tánh không đó, cho nên Như Lai thật sự ra nó chẳng phải là phàm phu, cho nên ta gọi nó là phàm phu. Bởi vì sao? Bởi vì thuận theo pháp của thế gian, thật sự nó không phải là màu đỏ. Nhưng mà ta gọi đó là màu đỏ là vì thuận theo pháp của thế gian. Thật sự nó không có phương đông, nhưng mà ta vẫn gọi nó là phương đông vì đó là thuận theo pháp của thế gian. Thí dụ như ta nói cái hoa này màu đỏ, thực thể nó không phải là màu đỏ. Hoa này màu hồng, thực thể nó không phải là màu hồng, bởi vì thực thể của nó là vô tướng, thực thể của nó là tánh không. Như vậy là cái thực thể của nó là vô màu. Và muốn truy tìm cái thực thể của nó thì ta phải chia sẻ nó đến chỗ cùng tột, chia sẻ và phân tích, nghiền nát và phân tích ra đến cái chỗ cùng tột, thiêu hủy nó đi để tìm đến cái chỗ cội nguồn của nó. Nếu ta thiêu hủy nó đi và đi nghiền nát đến cái chỗ cùng tột của nó thì nó là màu gì? Cho nên ta nói là ta nói trong cái thể của nó, chứ không phải là ta nói ở trong cái hiện tướng của nó. Cho nên nếu nó là hiện tướng là nó thì không phải. Nhưng mà không phải mà ta nói rằng hiện tướng của nó là màu hồng, nó không phải là màu hồng, nhưng mà ta vẫn gọi nó là màu hồng vì ta biết rõ thực thể của nó không phải màu hồng, mà thuận theo pháp của thế gian phải nói nó là màu hồng. Đó là vì độ chúng sanh. Hôm nay chúng ta học cái đó. Tôi cũng cho biết là có lẽ là còn trong cái tháng này á, có lẽ trong tháng này hoặc là đầu tháng tới thì tôi chấm dứt cái bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ tôi muốn chấm dứt sớm trước mùa hạ, thì tôi muốn chấm dứt sớm là cho tôi nghĩ là sớm trước mùa hạ. Bây giờ mùa hạ là nhiều khi tôi phải bao sông, tôi phải chạy cả dầm mà dầm, cho nên tôi muốn là coi như chấm dứt là bộ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Nay là không biết là bữa nay là mười mấy à? Nay mười phải không? Mười tháng tư đó nè. Hả? Mười tháng tư thì có lẽ là 30 tháng 4 là chấm dứt. Tức là coi như là 3 tuần nữa là mình sẽ hết học chứ hay là học hết. Trên Kim Cang này. Nhưng mà trước khi hết học và lọc hết thì tôi vẫn cho các ngài, nếu sau này thi về bộ môn tôi thì tôi vẫn để cho các ngài nọ, để đến gần ngày thi tôi sẽ ra đề. Tức là thi cái môn Kim Cang ấy, nếu nhà trường có cho thi môn Kim Cang mà nhỡ ra tôi dạy trong tháng này là hết thì chưa tới mùa thi thì tôi vẫn bỏ vào họp, bỏ cái đề thi vào họp để nó đợi tới mùa thi dở ra cho các vị đã thi, chứ không phải là ai cái môn của thượng tọa là học hết rồi thì thôi, bây giờ không có thượng tọa thì khỏi thi luôn, vả đầu. Tôi dạy bên học viện cũng vậy. Tôi dạy có 3 tháng rồi là hết cái bộ kim cang này. Sau khi tôi dạy 3 tháng hết cái bộ kim cang này thì tôi nghĩ cuối năm học viện viết gửi cho tôi một cái văn thư là xin giáo sư cho đề thi. Tôi nói bây giờ nó còn nhớ không? Nếu không nhớ cũng phải cho. Cho nên nghĩa là coi như học xong rồi thì đương nhiên là cứ gói lại để đó và văn phòng đến cái giai đoạn mà thi đó, văn phòng yêu cầu giáo sư cho đề thi của cái môn đó, tôi sẽ cho đề thi. Nhưng mà khi tôi cho là trước khi mà nghỉ á, tôi nói trước cái đề thi của tôi. Tới khi mà cho thi cái môn đó là cứ lật cái đề đó ra mà làm. Đề của tôi là rất là giản đơn và rất là dễ. Trong này nó có mấy bài kệ nè, nhược dĩ sách kiến gì, kiến ngã dĩ âm thanh cầu gì, thị nhân hành tài gì, có năng kiến như lai, hoặc là nhất thiết thử vi gì, pháp như mộng huyễn bào, đó thứ như mấy bài phân tích, từ lý phân tích hai bài kệ sau. Tùy ý phân tích và bình giảng hay là chọn một trong hai bài kệ sau, tùy ý phân tích và bình giảng. Nhưng mà tùy ý thì mình nhớ là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một câu dạy là ông không nên tin ý của ông vì ý của ông không thể tin được.
Là chúng ta đến với phần cuối của bộ Kim Cang, tức là phước ký, không có gì là tránh bận. Tôi nói về cái trí tuệ. Trí tuệ là không có gì sánh bằng. Người mà có trí tuệ cái là để ra tất cả. Nói thứ nhất, người mà đặc biệt mà có trí tuệ là nó sẽ làm ra tất cả. Nó sẽ biến nó ra tất cả. Cho nên nó là nghĩa là nếu trong tam thiên đại thiên mà có các cái ngọn núi to như là núi Tư Duy, trong đó nó có những bảy đấu, núi đó là núi bảy đấu, rồi đem ra để mà bố thí. Nhưng mà cái phước đức của cái lời bố thí bảy đấu mà nhiều như những số núi Tư Duy kia thì không bằng là cái người mà chỉ cần tùy tụng đấy tội tệ ở trong cái bộ kinh này. Tức là cái nữ chúng ta đều hiểu là trí tuệ là chủ đạo. Tất cả mọi hành vi, mọi tạo tác ở trên thế gian này nói đến cả cái nền văn minh của nhân loại thì cũng phải nói đến trí tuệ. nói đến những cái phương tiện mà chúng ta sống thì chúng ta vẫn nói đến trí tuệ. Nhưng mà sở dĩ nó không được gọi là trí tuệ mà bây giờ nói là tri thức, bởi vì nó còn có cái chỗ là tiến tâm phân biệt, chưa nhận ra được cái bản thể chân thật của các pháp, cho nên cái đó gọi là cái tri thức của loài người, cái tri thức của chúng sanh, cái tri thức của loài người. Dù họ có đẻ ra phương tiện máy móc, dù họ có đẻ ra những cái vấn đề về điện tử, về tự động, về tự động hóa, nhưng nó vẫn còn trong cái phạm vi của tri thức. Chứ chưa phải là cái chúng ta muốn nói là trí tuệ. Cái mà nhà Phật muốn chúng sinh đạt đến là Phật trí tuệ, là trí tuệ chi liệt, là toàn năng toàn giác, gọi là Phật trí tuệ. Phật tức là nói đến trí tuệ chi liệt. Và cái mục đích của chúng ta là khai thị cho mọi người đều có trí tuệ. Cho nên mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí tuệ.